Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 6 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ đón hội đàm với Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Việt Nam điều trị khỏi cho hơn 1 triệu ca mắc COVID-19.
Đội tuyển bóng đá Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ trong trận gặp tuyển Lào.
Châu Âu ghi nhận hơn 2,5 triệu ca nhiễm COVID-19 trong tuần qua.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 6 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên toàn thể diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với chủ đề Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bền vững thời kỳ hậu COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng nêu rõ việc thích ứng và phát triển của mỗi quốc gia dưới tác động của đại dịch COVID-19 trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa hiện nay là vấn đề lớn, vừa cấp bách vừa lâu dài, đặc biệt là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày càng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội.
Về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng cho biết một số trụ cột như tập trung nâng cao năng lực y tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xây dựng hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng chuyển đổi số, xây dựng và hoàn thiện thể chế, phát huy tối đa nguồn lực con người là trung tâm, chủ thể, là động lực và là mục tiêu của sự phát triển. Thủ tướng phân tích, dù trong quá trình hồi phục hay phát triển, thì nội lực luôn là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định. Ngoại lực là quan trọng và đột phá. Nội lực gồm 3 trụ cột chính là con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa, lịch sử với tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, thống nhất của dân tộc. Còn ngoại lực bao gồm công nghệ, vốn, năng lực quản trị và đào tạo nguồn nhân lực.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Lào cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chuyến thăm là cột mốc quan trọng tiếp tục củng cố và phát huy mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng thực chất và hiệu quả.
Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân thiết, thắm tình đồng chí anh em. Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, hiện đang được tiếp tục phát huy sâu rộng, đem lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn đồng chủ trì hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Lào sẽ có các cuộc hội kiến với các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước ta.
Ngày hôm nay, Hà Nội đã cho phép học sinh lớp 12 được quay trở lại trường học trực tiếp. Học sinh lớp 12 của các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ học trực tiếp kết hợp học trực tuyến từ ngày 6 tháng 12.
Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam đã điều trị khỏi hơn 1 triệu ca mắc COVID-19. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 860 ca thở máy ECMO, 6 nhà máy trong nước nộp hồ sơ đăng ký thuốc điều trị COVID-19 với năng lực sản xuất 1 triệu viên một ngày. F0 trong cộng đồng ở miền Tây vẫn gia tăng. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.009.277 ca.
Thương vụ Việt Nam tại Pháp cho biết hơn 20 tấn vải đóng hộp của Việt Nam lần đầu tiên lên kệ hệ thống siêu thị tại Pháp. Đây là công ty vải đóng hộp đầu tiên được nhập khẩu trực tiếp bởi Tangferores, hệ thống phân phối bán lẻ, nhà nhập khẩu, nhà phân phối bán buôn thực phẩm châu Á lớn nhất tại Pháp. Đồng thời cũng là lần đầu tiên trái cây đóng hộp của Việt Nam được bày bán trên kệ hàng của một chuỗi phân phối bán lẻ tại Pháp. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá sự kiện này là một thành công rất quan trọng, mở ra một hướng phát triển mới cho trái cây Việt Nam trên thị trường Pháp và Liên minh châu Âu.
Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có kế hoạch đề nghị các cấp công đoàn căn cứ vào cấp độ dịch của địa phương chủ động công tác chăm lo Tết cho đoàn viên với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó tập trung ưu tiên hướng đến những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã sớm chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở, cân nhắc, đề nghị doanh nghiệp cố gắng duy trì giữ nguyên mức thưởng như hàng năm.
Hôm nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham mô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Nông nghiệp Sài Gòn, Sagri.
Trong số 19 bị cáo có ông Trần Vĩnh Tuyến, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, hầu tòa với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hồ Văn Ngon, nguyên Phó Tổng Giám đốc Sagri, vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Mai, nguyên Trưởng phòng Nhân sự Hành chính Sagri, có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do đang cách ly y tế. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa sẽ bắt đầu lại vào ngày 8 tháng 12.
Chiều nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố danh sách 23 tuyển thủ Việt Nam tham dự trận đấu với đội tuyển Lào. Theo đó, 6 cầu thủ bị loại là Trần Văn Đạt, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, Quan Văn Chuẩn và Đỗ Thanh Thịnh. Điều đó nghĩa là huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định đặt niềm tin vào những nhân tố giàu kinh nghiệm. Huấn luyện viên Park có thể tung ra đội hình mạnh nhất khi các cầu thủ còn lại đều khỏe mạnh. Quang Hải, Ngọc Hải từng phải nghỉ tập vì căng cơ nhưng đã hoàn thành buổi tập cuối cùng trước trận gặp Lào. Trong khi đó, những cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như Trần Minh Vương, Trần Đình Trọng đều sung sức và đáp ứng các yêu cầu chuyên môn trước trận đấu.
Chuyển sang các thông tin quốc tế, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong bối cảnh biến thể mới Omicron đang lây lan ra toàn cầu. Đặc biệt, châu Âu vẫn là điểm nóng dịch bệnh, khi khu vực này đều ghi nhận số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 cao gấp nhiều lần các khu vực khác trên thế giới trong tuần qua. Theo trang thống kê worldmatters.info, châu lục này trong 7 ngày qua ghi nhận tới 2.565.470 ca mắc mới, tăng 2% so với tuần trước và chiếm tới hơn 61,3% số ca mắc trên toàn cầu.
Hầu hết các chỉ số chứng khoán trên thị trường châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch sáng đầu tuần. Trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, cũng như số liệu việc làm của Mỹ không như mong đợi, trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, Nhật Bản, chỉ số Nikkei 25 giảm 0,6%, chỉ số Hang Seng trên thị trường Hồng Kông, Trung Quốc giảm 0,72%, sắc đỏ cũng được ghi nhận trên các thị trường ở Seoul, Hàn Quốc và Sydney, Australia.
Ngày hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên với Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi. Dự kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thảo luận nhiều biện pháp để tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực như quốc phòng, thương mại, công nghệ và năng lượng, cũng như giải quyết các vấn đề về an ninh khu vực, trong đó có tình hình ở Afghanistan.
Tối qua, Bộ Y tế Campuchia đã ban hành quyết định dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách đến hoặc quá cảnh từ 10 quốc gia châu Phi. Ngoài ra, cơ quan này đưa ra quy trình tiêu chuẩn để quản lý du khách nhập cảnh từ 10 quốc gia châu Phi và các quốc gia chú ý nhập cảnh khác. Theo đó, khách nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ phải trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, được thực hiện 72 giờ trước khi nhập cảnh Campuchia và do cơ quan y tế của quốc gia xuất cảnh hoặc quốc gia phát hành hộ chiếu cập nhật.
Tính đến ngày hôm nay, Ấn Độ đã tiêm được 1.279.000.000 liều vaccine. Trong đó, 85% số người trên 18 tuổi đã được bao phủ ít nhất một liều vaccine. Theo Bộ Y tế Ấn Độ, trong vòng 15 ngày qua, nước này đã tiêm được 100 triệu liều vaccine. Với tiến độ tiêm chủng đạt được bước tiến mới, Ấn Độ tự tin có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh trong bối cảnh đang xuất hiện thêm các ca nhập cảnh nhiễm biến thể Omicron những ngày qua tại nước này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sáng nay, hầu hết các trường trung học phổ thông tại Hà Nội nằm trong khu vực dịch cấp độ 1 hoặc 2 đạt các tiêu chí phòng chống dịch theo hướng dẫn liên ngành, đã mở cửa đón học sinh khối lớp 12 trở lại học trực tiếp sau quãng thời gian nghỉ do đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư.
Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của thành phố Hà Nội và các nhà trường, bởi việc học trực tuyến thời gian qua có thể đáp ứng phần nào việc truyền tải kiến thức. Song các em không chỉ cần kiến thức mà còn cần được giao lưu gặp gỡ với các bạn đồng trang lứa để phát triển hoàn thiện cả về thể chất và tâm lý. Nhất là khi đây là năm cuối cấp, ngưỡng cửa trưởng thành đã cận kề. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Trường phổ thông trung học Chu Văn An, ngôi trường có lịch sử 113 năm tại Hà Nội. Sáng nay, sau hơn 7 tháng phải tạm ngừng việc dạy và học trực tiếp, nhà trường đã đón chào trở lại những học sinh khối lớp 12 của mình. Sau những háo hức chờ đợi lâu nay, các em học sinh đã được trở lại trường lớp với bạn bè, thầy cô. Em Nguyễn Thùy Trang, lớp 12 trường phổ thông trung học Chu Văn An, thành phố Hà Nội, phấn khởi chia sẻ.
Cảm xúc đầu tiên của em đấy là vui mừng ạ, vì là bản thân em thì một người khá là sôi nổi ạ, thích giao tiếp với các bạn, thế nên là khi mà được đi học trở lại thì điều em vui đấy chính là được gặp lại các bạn ạ.
Để sẵn sàng các điều kiện đón học sinh đi học trực tiếp, đúng tinh thần, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các trường phổ thông trung học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng dịch để bảo đảm an toàn cho học sinh. Cô Lê Mai Anh, Hiệu trưởng trường phổ thông trung học Chu Văn An, thành phố Hà Nội cho biết.
Cho đến chiều ngày hôm qua thì cả trường mình đã chuẩn bị xong 56 phòng học ngay ngắn, đầy đủ với tất cả các cái yêu cầu về việc an toàn phòng chống COVID. Cũng như vậy, bọn mình cũng điều chỉnh lại cái ban chỉ đạo của nhà trường.
Việc đón học sinh lớp 12 trở lại học trực tiếp trên nguyên tắc 50% số lớp học ngày chẵn, 50% số lớp học ngày lẻ, kết hợp với học trực tuyến trong các ngày còn lại, theo công văn số 4168 ngày 5 tháng 12 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có thể nói là một cách làm thận trọng, vừa bảo đảm mục tiêu đặt ra ban đầu là đưa học sinh trở lại học trực tiếp, vừa chủ động đề phòng những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây, bảo đảm an toàn cho học sinh.
Và ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.